Kính xin chào ông bà mục sư, xin kính chào quý vị con cái Chúa trong hội thánh. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 9 từ câu 35 đến câu số 38. Đức Chúa Giê-su đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong nước nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và ta lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Xin Hội Thánh an tọa.
Kính thưa Hội Thánh, ngày 30 tháng 4, một biến cố đã xảy ra ở đất nước Việt Nam. Và sau ngày 30 tháng 4 thì có rất là đông người Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới, hơn 100 quốc gia. Ngày xưa khi rời Việt Nam năm 19 tuổi, 20 tuổi, khoảng chừng 20 tuổi thì không có biết gì nhiều. Nhưng càng sống ở xứ người càng lâu thì mới kinh nghiệm được điều mà Chúa dạy dỗ trong đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Ba cái nhìn. Khi mà được đi khắp nơi trên thế giới Chúa cho phép, tản lạc hơn 100 quốc gia, thì sẽ thấy rất là nhiều người. Và Chúa Giê-xu ngày xưa cũng nhìn thấy cái đàn dân đông như vậy. Và cái hình này thì chụp ở bên Mỹ. Nhưng mà đồng thời, khi mà nhìn về cái đoàn dân đông như vậy thì Chúa cũng sử dụng Hội Thánh West Houston được đi khá nhiều quốc gia, Nam Hàn, Việt Nam, Campuchia, nhất là Campuchia ở vùng Biển Hồ, cũng giống như Siem Reap và những cái canh đồng mà Chúa đặt để. Nếu quý vị quay hình thì sẽ thấy Hội Thánh cũng xây dựng Hội Thánh West Houston ở đây, cũng xây dựng những hội thánh, những nhà thờ hay đến những cái canh đồng mà tin lành phúc âm cứu rỗi của Chúa chưa đến những cái canh đồng đó. Và chúng ta thấy cái ngôi nhà thờ cũng đang được xây dựng bởi vì Chúa gửi đến những cái canh đồng như vậy. Và đồng thời cũng có rất là nhiều trẻ em, là những người con gái trẻ tuổi bị bán ở Thái Lan hay để bán để làm điếm đó, thì cũng được chuộc về để được đào tạo, được huấn luyện để làm lại cuộc đời mới. Và Hội Thánh West Houston cũng hỗ trợ để mở những cái trường để mà giúp đỡ các em đang trong sự thiếu thốn đó. Đó là những cánh đồng. Và chiều hôm nay cũng vậy, Hội Thánh West Houston chúng ta cũng hỗ trợ cho IMB, tức là International Mission Board, để giúp đỡ các giáo sĩ đi hơn 200 quốc gia trên thế giới. Nhưng VMB thì chú trọng nhiều về những cái canh đồng người Việt Nam tại Taiwan, tại Nam Hàn, tại Việt Nam, cũng như các nơi mà Chúa dùng VMB để gửi các giáo sĩ đi. Và Hội Thánh chúng ta hỗ trợ cầu nguyện để làm những điều này. Có thể trong tương lai Chúa sẽ sử dụng Hội Thánh chúng ta để đi đến Africa, mà ông bà mục sư Eugene Thano ở đây đang một cái mission cho người Africa ở thành phố Houston ở đây. Cũng có thể Chúa sử dụng Hội Thánh chúng ta để đi đến Africa. Cũng giống như tuần trước chúng ta có làm báp tên cho các số em từ Nigeria nói tiếng Anh. Có thể trong tương lai 5-10 năm sắp tới đây, Chúa sẽ sử dụng Hội Thánh chúng ta, có thể không phải thế hệ thứ nhất, nhưng thế hệ thứ hai để truyền đạo giáo cho Nigeria, Africa, hay là tôi cũng đang học tiếng Tây, sang năm mới có thể nói được tiếng Pháp. Và một số con cái Chúa nếu mà học được tiếng Tây thì nên học tiếng Tây kể từ bây giờ. Có thể 2-3 năm nữa chúng ta sẽ hộ tống hay là đồng hành với ông bà mục sư Eugene Thano để đi về cái vùng Africa nói tiếng Pháp nữa. Chúng ta không có biết được. Nhưng lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải có tâm lòng thương xót đó. Và ngay cả các em English Ministry cũng có cái chương trình đi ra ngoài cộng đồng để giúp đỡ, để mang cái sứ điệp đến cái cộng đồng người Việt Nam hay là cộng đồng các dân tộc ở thành phố Houston và vùng phụ cận ở đây. Các em phải tập tành từ bây giờ, đi gần gần rồi mới có thể đi xa được. Và ngay cả trong cái sự chứng đạo đi ra chợ Hồng Kông để mà truyền giáo cho người Việt Nam và các dân tộc nói tiếng Pháp cũng như tiếng Mẹ. Và Hội Thánh chúng ta có những người nói tiếng Hoa được, thành ra ra chia sẻ phúc âm bằng tiếng Hoa luôn, không có sao cả. Biết ngôn ngữ nào thì Chúa sử dụng chúng ta trong cái ngôn ngữ mà chúng ta biết được để chia sẻ phúc âm. Bởi vì lời của Chúa nói, tức là truyền giáo tại Jerusalem, tức là thành phố Houston và vùng phụ cận chúng ta đang ở, và đi xa hơn chút xíu nữa là Juda, rồi tới Samari, rồi cùng các nơi trên thế giới. Tại nó phải bắt đầu từ thành phố Houston và vùng phụ cận, rồi Texas, rồi Hoa Kỳ, rồi Bắc Mỹ, rồi các nơi trên thế giới khác nữa. Và có thể vào tháng 10 tới đây thì các hội thánh ở vùng Dallas, Texas sẽ mời con cái Chúa Hội Thánh chúng ta đến để có chương trình truyền giáo, huấn luyện chứng đạo và đi ra tại vào tháng 10 tới đây nữa. Hoặc là những con cái Chúa nếu mà đi vacation 2 tuần mà có thể hy sinh được cho hội thánh 1 tuần nếu đã được huấn luyện trong những cái mục vụ mà Chúa đã đặt để đã được đào tạo rồi, đã được certify rồi, cho tôi biết để có thể gửi đến các hội thánh ở Hoa Kỳ mà đang cần sự giúp đỡ. Hiện tại giờ phút này Colorado cũng cần giúp đỡ, Amarillo cũng giống như California, Seattle, Oregon, Florida, North Carolina, South Carolina cần những con cái Chúa đã được đào tạo, đã được huấn luyện, đã được certify để đi huấn luyện, để mà đi đào tạo người. Hoặc là các quốc gia khác như ở Đức cũng cần hội thánh chúng ta đến, Mục sư Văn cũng có ngỏ lời ở bên Germany, cũng giống như Mục sư Bình ở Paris, cũng giống như các mục sư khác đang cần sự giúp đỡ. Bởi vì đôi khi người địa phương nói với người địa phương thì không có nghe, nhưng mà người ở nước khác đến thì người ngoài nói, đôi khi người địa phương mới chịu nghe. Đó là những cái chương trình mà Chúa đặt để cho hội thánh chúng ta. Nhưng mà chiều hôm nay lúc 2 giờ con cái Chúa đang chuẩn bị cho cái mùa hè thì phải có cái khí lực, phải mạnh mẽ chút xíu thì mới chuẩn bị những cái vacation truyền giáo sắp tới. Thì chiều hôm nay 2 giờ chiều có những công việc cần phải làm, rồi sau đó cầm ổ bánh mì đi ra ngoài Bear Creek Park exercise. Tôi thì tới trễ chút xíu, nhưng mà có chuẩn bị đồ, chuẩn bị cái check để mà chúng ta phải tập thể dục để mà có cái khí lực. Khi có khí lực rồi, có tâm khí lực mạnh mẽ, tâm trí mạnh mẽ, cái linh lực mạnh mẽ, thì chúng ta đi theo tiếng gọi mà Chúa kêu gọi chúng ta trong cái mùa hè này. Lời của Chúa chép thật là tuyệt vời. Mùa gặt thì thật trúng, sao không gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình, chứ không phải mùa của người ta, mùa mình. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa Giêsu Christ của chúng con ngày hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong vấn đề truyền giáo sáng hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trong sách Matthew đoạn 9 từ câu 35 tới câu 38 chỉ có 3 cái nhìn mà thôi. Ba cái nhìn này có thể là phản ảnh cái cuộc đời tin kính Chúa của quý ông bà anh chị em. Nhìn ra, nhìn vào và nhìn lên. Ba cái nhìn đó như thế nào, chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Nhìn ra như Chúa Giêsu. Khi Ngài, tức là Chúa Giêsu thấy đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Nhìn ra để có thể thấy được cái tâm lòng thương xót của Chúa, bởi vì cái con mắt của Chúa hay cái nhìn của Chúa là cái con mắt có cái lòng thương xót. Quý ông bà, anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta nghe tin tức, quay tin tức mỗi ngày, hay là đọc tin tức trên Facebook, hay là đọc trên Yahoo, tin tức dồn dập tới, rất là nhiều, nhưng đôi khi dễ dàng trở nên lãnh đạm. Cái lòng thương xót nó mất đi từ từ lúc nào không hay. Bởi vì thấy những cái câu chuyện trên tin tức nó xảy ra, nó tương tự lẫn nhau. Tới một lúc thì chúng ta chấp nhận nó, trở nên là cái vấn đề bình thường. Và cái lòng thương xót mỗi ngày nó mất đi từ từ. Và đôi khi chúng ta nhận ra rằng ngay những cái kẻ không có lành, không có tốt lành, cũng là tội nhân cần Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có nhận diện được điều đó hay không? Khi các em đi ra làm ở ngoài cộng đồng, các em thấy những người đôi khi họ cũng chướng lắm, họ cũng tới họ mắng nữa, nhưng bởi vì cái lòng thương xót muốn giúp đỡ những cái người cộng đồng mà đang cần giúp đỡ đó, bởi vì cái lòng thương xót. Và cũng vậy, khi các anh em chị em đi ra ngoài chợ Hồng Kông để làm chứng đạo, tại sao đi ra? Bởi vì cái lòng thương xót. Chứ cũng tốn thời giờ lắm, đôi khi cũng nói mà bị mắng, bị cằn nhằn, bị than phiền đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bởi vì cái lòng thương xót. Chiều hôm nay khi mà quý ông bà anh chị em đi ra đi bộ để mà gây quỹ cho VNB đó, tại sao chúng ta đi? Bởi vì cái lòng thương xót. Nhiều điều chúng ta không làm được, nhưng chúng ta có thể nhờ cậy người khác làm. Tại sao con cái Chúa dâng hiến để giúp đỡ lập một cái trường ở bên Campuchia? Cũng bởi vì cái lòng thương xót. Bởi vì rất là đông các em trẻ em bị bán, nhất là các cô gái 11, 12 tuổi đã bán rồi. Ngày xưa 14, 15 tuổi bán, bây giờ cái tuổi 11, 12 tuổi đã bán rồi. Cũng bởi vì cái lòng thương xót để giúp đỡ, để mà giúp đỡ nâng cao cái dân trí của người cha, người mẹ, để biết rằng các em còn có cái chỗ dựa đó. Và cũng tạ ơn Chúa, Chúa cũng gửi những con người để mà đứng ra để mà chăm sóc. Và cái trường mà chúng ta, hội thánh chúng ta hỗ trợ đó, giờ phút này cũng được 40-50 em. Tại sao cái làng không có người tin Chúa đó? Cái làng này là hoàn toàn không tin lành, chưa có tới, mà tự nhiên Chúa đặt để những con người đi đến đó, để sắp đặt hội thánh West Houston tới đó. Và ngay cả cái người trưởng làng sau khi truyền giảng xong xuôi rồi tới nói: mục sư ơi, các anh em ơi, chúng tôi muốn có một cái nhà thờ ở đây. Có một cái nhà thờ ở đây, chỉ có Chúa Giêsu Christ mới có thể thay đổi được lòng người, mới có thể thay đổi được cái hoàn cảnh, những cái biến chuyển, để con người có thể thay đổi được, không còn lầm lạc nữa, để có thể hương thượng, để trở nên một con người đạo đức, để xây dựng một cái thế hệ kế tiếp. Quý ông bà, anh chị em, nếu có hội về Việt Nam, bà hội thánh chúng ta cũng có giúp đỡ trên cái vùng cao nguyên, những cái người nghiện, cả một cái làng đó bị nghiện, bà hội thánh chúng ta cũng có giúp đỡ cái thuở ban đầu đó. Và bây giờ cả cái làng đó tin Chúa, họ trồng lan, rồi bây giờ cái làng đó trở nên là cái làng mà tin lành, mà thế giới du khách đến để mà thăm viếng. Hội thánh chúng ta cũng có góp một phần, một tay trong đó để mà hỗ trợ trong cái chương trình của trường thần học Baptist, đào tạo người để gửi người đến. Tại sao làm điều đó? Cũng bởi vì cái lòng thương xót. Quý ông bà, anh chị em và tôi, khi mà học Kinh Thánh, thì Chúa Giêsu đến với người thu thuế, Chúa Giêsu đến với người đàn bà lầm lạc mà xã hội chê trách, xã hội chửi bới. Bởi vì những người đó là những người ngoài xã hội. Nhưng cái lòng thương xót của Chúa Giêsu thấy người đó cần Chúa, cần sự giúp đỡ của Ngài. Quý ông bà anh chị em nói: nhưng mà tôi không có đi truyền giáo, tôi không có đi chứng đạo. Thế thì những người mà quý ông bà anh chị em làm việc chung thì sao? Có thể đó là những cái cánh đồng Chúa đặt để quý ông bà anh chị em. Những người làm việc chung đôi khi cũng làm cho mình khó chịu, cũng khùng lắm chứ. The one who drives you crazy at work. Có thể là những người đó là những người trong cái cánh đồng mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em. Có thể những người đó là những người chặn cái con đường thăng quan tiến chức của quý ông bà anh chị em. Có thể những người đó là những người chê bai cái đạo đức, cái lòng tin kính Chúa của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có thấy được, nhìn những người đó trong cái cánh đồng dưới con mắt của Chúa Giêsu Christ với tấm lòng thương xót hay không? Bởi vì có thể rằng sau những cái hành động, hay là những cái hành động người đó, hay là sau cái lời nói của cái anh đó, hay là cái chị đó, là những con người đau khổ, những con người đang bị thương tích trong tâm trí, trong tâm linh. Và những con người đó cần sự chữa lành qua Chúa Giêsu Christ. Những con người đó là những con người cần giải cứu. Nhìn trở lại cái cuộc đời của ông bà, anh chị em đi. Năm 75, rời đất nước Việt Nam, một số thì qua sau, đến định cư tị xứ Hoa Kỳ này. Nhìn lại cái quá khứ của quý ông bà, anh chị em đi. Nếu mà không bởi tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu Christ, bởi lòng thương xót của Ngài, thì cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em đi về đâu? Chúng ta nghe rất là nhiều lời chứng của con cái Chúa, cái sự thay đổi tuyệt vời của Chúa, thay đổi cả cái cuộc đời, thay đổi cả cái vận mạng, mà thay đổi cả một cái thế hệ kế tiếp, cái hậu duệ của mình nữa. Thành ra chúng ta phải có cái nhìn thương xót của Chúa, phản ánh được cái mối quan tâm của Thiên Chúa dành cho những cái con người mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em gặp được. Đó là cái cánh đồng Chúa đặt để cho quý ông bà anh chị em. Khi nhìn ra thì chúng ta phải hiểu cái sự thương xót như thế nào. Sự thương xót định nghĩa trong từ điển tiếng Việt này nói là cảm thấy đau đớn, xót xa trong lòng trước cảnh ngộ không may nào đó của một người nào đó. Tiếng Anh compassion có nghĩa là suffer alongside. Tôi không hiểu tại sao từ điển tiếng Việt với tiếng Anh khác biệt như vậy. Nhưng mà đồng thời giải thích được cái ý nghĩa những cái người mà chúng ta gặp gỡ, có thể họ đang trong cái tình huống một cái tâm linh đau khổ, một cái tâm trí đau khổ. Họ đang mang một cái vỏ bên ngoài giống như là mạnh bạo nhưng không mạnh bạo. Và chúng ta có thấy xuyên qua được những cái vỏ đó để có được tâm lòng thương xót như Chúa Giêsu Christ hay không? Khi nhìn ra, chúng ta thấy những con người cần sự thương xót. Do you see people need compassion? Nhưng mà khi nhìn ra rồi, cũng như Chúa Giêsu, chúng ta phải nhìn trở lại bên trong. Nhìn vào, vậy hãy cầu xin mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Cái chữ con gặt này cũng rất là hay. Cái con gặt có ý nghĩa là worker, hay là cái người làm việc, hay là cái người lao động. Khi mà nhìn vào, nếu mà cái từ thương xót đó, thì cái tầm nhìn của chúng ta ở bên ngoài. Nhưng mà cái danh từ cái con gạt đó để mô tả cái tầm nhìn của chúng ta ở bên trong. Cái mô tả cái hình ảnh là cái cam kết chúng ta có ở trong tâm linh hay là trong cái nội tâm của mình. Có được như vậy hay không? Bởi vì Kinh Thánh mô tả chúng ta như là một người hầu việc Chúa. Chúng ta là như một người lao động. Chúng ta như là một người tiếp tân. Chúng ta là như một người lính. Chúng ta như là một người đại sứ hay là khâm sai của Đức Chúa Trời. Là những người hầu việc, tất cả những cái danh từ hay là cái con gạt đó truyền đạt cái vị trí của chúng ta. Cái vị trí của chúng ta trong Chúa như thế nào? Cái vị trí chúng ta trong Chúa có ý nghĩa rằng Chúa dùng bất cứ cái tình huống nào, cái hoàn cảnh nào, Chúa dùng chúng ta trong cái vị trí, trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh, trong cái địa vị đó theo cái ý chỉ của Chúa Giêsu Christ. Cái đó là ý nghĩa của con gạt. Là như vậy. Nếu Chúa đặt để quý ông bà anh chị em, người chồng trong cái gia đình của mình, cái vị trí của người chồng trong gia đình như thế nào? Có phải là cái con gạt trong cái gia đình đó hay không? Cái vị trí của người vợ trong gia đình thì đối với chồng, đối với con cái hay đối với họ hàng của mình, có phải là cái con gạt hay là người ngủ trong cái vị trí Chúa đặt để trong cái gia đình đó hay không? Trong cái ý nghĩa như vậy. Chứ không phải là chỉ cái vấn đề phải đi ra nước ngoài, đi đây, đi đó. Không thôi. Nếu mà quý ông bà, anh chị em rõ được điều này thì mới hiểu được cái câu chuyện của ECT, nhất là ECT trong đoạn 4 câu 16. Tại ECT là người nữ anh hùng trong cựu ước đến xin vua tha tội cho dân sự mình. Mà tới xin vua, cái điều đó là cái điều người vợ tới xin vua trong cái triều đình, đó là cái điều trái luật. Mà trái luật thì sẽ bị sự tử chết. Nhưng bà trong cái sự can đảm, bà sẵn sàng chết vì cái cuộc sống, cái sự sống của bà, bởi vì bà biết rằng cái cuộc đời của bà không có phải là theo cái ý riêng của bà, nhưng theo cái riêng của Chúa. Thành ra lời SCT nói như thế này: hãy đi nhóm hiệp người Giu-đa tại Su-rơ, rồi hãy vì tôi mà kiên cự ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và nàng hầu tôi cũng sẽ kiên ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Thành ra cái người hầu việc Chúa, hay là cái người con gạt, hay là cái worker như ECT ở đây, trong cái vị trí Chúa đặt đây là cái người hoàng hậu. Bởi vì dân sự bị sắp sửa bị tiêu diệt, và bà biết rằng cái vị trí của bà, cái địa vị của bà, nếu gặp vua mạnh xin vào điều đó là bị xử tử. Nhưng bà hiểu ý của Chúa, Chúa đặt địa vị của bà trong cái vai trò hoàng hậu. Dù rằng bà biết bà có thể bị chết, nhưng bà vẫn xin vua tha tội cho dân sự của mình. Và trong cái sự cầu nguyện, Chúa làm phép lạ, tự nhiên vua dễ dãi, vua tha, không có giết. Bởi vì có cái gì đó trong bà, nếu chúng ta nói, nó phản ảnh được cái hình ảnh của Chúa trong đó. Thành ra đôi khi đối diện với nhiều vấn đề, có thể quý ông bà, anh chị em, vì Chúa, nếu hiểu được chương trình của Chúa, nhưng mà người ta sẽ thấy được những cái gì rất là đặc biệt. Có thể mình có thể nói là thánh linh của Chúa, hay là cái sự hiến hữu của Chúa qua quý ông bà, anh chị em, mà tự nhiên cái tâm lòng người ta mềm mại xuống trở lại. Follow thì rất là hay. Trong đoạn 4 câu 1: vậy ai nấy hãy coi chúng tôi là đầy tớ của Đấng Christ, là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Để ý, đôi khi mình quên mất, quý ông bà, anh chị em và tôi quên mất cái địa vị của mình. Đầy tớ của Đấng Christ. Khi một con cái Chúa tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, được kể là con cái của Đức Chúa Trời. Khi mà con của Đức Chúa Trời, tức là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, tức là trở nên công nương và hoàng tử của Đức Chúa Trời, của vị vua đó, cái địa vị quý ông bà, anh chị em cao trọng. Những cái địa vị cao trọng đó để làm gì? Để quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đó là lời của chép phong Phaolô. Như vậy quý ông bà, anh chị em có biết được cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho quý ông bà, anh chị em là gì không? Tại mình không biết thì mình không có quản trị được. Thứ nhất, phải biết mình là con cái của Đức Chúa Trời. Phải rõ ràng về cái niềm tin, biết rằng mình có cái sự cứu rỗi đó. Và khi biết mình có sự cứu rỗi đó, lời của Chúa nói là đi nói những cái điều mà mình kinh nghiệm được trong cái sự cứu rỗi đó cho người khác. Hầu qua đó, họ cũng có được sự sống đời đời. Đó là sự mầu nhiệm. Bởi vì quý ông bà, anh chị em và tôi không có cái quyền, con người không có quyền thay đổi con người được. Mà không cứu ai được hết á. Nhất là cứu về cái phần tâm linh, linh hồn, không cứu ai được hết. Không có ai có thể nói rằng tôi cho anh sự sống đời đời, không có. Cái đó là cái quyền năng và sự mầu nhiệm của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Christ. Nhưng trong cái sự quản trị, chúng ta có thể chia sẻ được phúc âm, cái tin lành đó, cái sự cứu rỗi đó mà tôi nhận được, mà tôi muốn anh và chị cùng nhận được cái điều đó. Và chuyện còn lại để Chúa làm việc. Đó là sự mầu nhiệm. Quý ông bà, anh chị em chưa được huấn luyện về chứng đạo, xin ghi danh liên lạc với anh Nguyễn Hoàng Hải ở đây. Để chúng ta phải có biết rõ ràng về cái sự mầu nhiệm mà chúng ta đang có là gì. Hầu qua đó mình mới có thể quản trị, mình mới nói được cái sự mầu nhiệm để thay đổi người khác được. Nhìn ra, nhìn vào, quan trọng vô cùng, đôi khi quên, nhìn lên. Lời của Chúa hay lắm quý ông bà, anh chị em ơi. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Trong cái ánh sáng, trong cái nhu cầu của mọi người. Nếu mà trở lại câu 36, nhìn Ngài nhìn thấy đoàn dân đông, đám dân đông thì đông lòng thương xót vì họ cùng khốn, tan lạc như kẻ, không có kẻ chăn. Và lời của Chúa chép tiếp cái sự quan trọng hay là cái sự cần thiết cái con gặt đến trong cái câu 38. Nhưng mà ở đây thì Chúa Giêsu nói hãy cầu xin. Tức là nói về cái sự cầu nguyện. Hãy cầu xin. Chúa nhắc nhở chúng ta phải có nhớ rằng là cái cầu nguyện, khi mà nói về cầu xin hay cầu nguyện, để nhắc nhở chúng ta có một người chủ. We have a master. có một người chủ tức là Chúa Giêsu Christ của chúng ta để chúng ta cầu xin. Và cái mùa gặt, mùa hè này rất là đông quý ông bà anh chị em đi truyền giáo, đi vacation, đi truyền giáo đó, phải nghĩ hiểu rằng cái mùa gặt này là cái mùa gặt của Chúa. Chúng ta là cái con gặt đi đến, thành ra Chúa kêu gọi chúng ta phải cầu xin. Nhiều con cái Chúa có thể vướng cái này, mà nếu tôi sai thì lỗi tại tôi, nhưng mà tôi suy nghĩ như thế này, nhiều con cái Chúa đôi khi mình coi như là dễ ngươi với cái chữ cầu nguyện. Nói chuyện với bạn bè, có gì để tôi cầu nguyện cho anh, tôi cầu nguyện cho chị, nói xong xuôi rồi cái quyền trước hứa cầu nguyện mà không cầu nguyện đó. Bạn bè tâm sự, ok để tôi về tôi cầu nguyện, đi ra khỏi cửa quên tiêu luôn, quên dễ ngươi về cái lời hứa cầu nguyện. Lời của Chúa hãy cầu xin, quản trị cái tài, cái sự huyền nhiệm của Chúa trong này có cái sự cầu nguyện nữa, phải quản trị nữa. Đôi khi mình hứa suông, hứa lèo, hứa hồi không ai tin luôn, rồi đến khi gặp hỏi lại nó nói dạ tôi cầu nguyện, mà thật ra nói dối, không có cầu nguyện. Phải quản trị cái điều này quý ông bà anh chị em ơi. Nếu chúng ta con cái Chúa nhớ cái địa vị chúng ta là người hầu việc Chúa, là cái con gặt đó, thì chúng ta nhớ cái người mà chúng ta phải phục vụ, tức là Chúa Giêsu Christ, là người chủ, là cái người master. Thành ra khi mà Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa kêu gọi để chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta phải cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời trở lại cái câu hỏi, tại sao có nhiều người thờ ơ trong cái vấn đề cầu nguyện cho cái con gặt đó? Phải chăng những con cái Chúa đã lo sợ? Tại khi mà cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa sai con gặt đến trong mùa mình, xin Chúa sai con gặt để đi ra chợ Hồng Kông, xin Chúa sai con gặt để đi ra ngoài cộng đồng, xin Chúa ra con gặt để mà đi chứng đạo, truyền giáo ở nước này nước kia, hay là đi tới Dallas, hay là các vùng đang cần thiết đó. Đôi khi cái mình sợ, có thể khi chúng ta cầu nguyện rồi, Chúa không sai hết mà Chúa sai mình. Tôi cầu nguyện cho người ta thì ok, nhưng mà Chúa kêu gọi tôi không được, tôi sợ quá. Tại đa số những người khi mà cầu nguyện xin Chúa sai con gặt á, là Chúa sai cái người cầu nguyện. Thành ra cái kinh nghiệm cho thấy khi mà cầu nguyện cho con gặt đó, có thể Chúa gọi mình thôi, trốn luôn. Dạ, xin Chúa sai người khác cho đừng sai con. Quên mất cái địa vị cao trọng mà Chúa đặt để quản trị cái sự mầu nhiệm đó. Thành ra, quý ông bà anh chị em ơi, mỗi con cái Chúa phải hiểu rõ cái mục đích của Chúa. Cái mục đích của Chúa, cái mục đích Chúa đặt để quý ông bà anh chị em sống trên đời này là gì? Để vui thỏa trong Chúa, để rõ ràng về cái sứ mạng của Chúa. Mà muốn rõ ràng sứ mạng Chúa thì phải gặp được Chúa, phải biết cái nhìn ra, nhìn vào cá nhân mình khiếm khuyết từ đâu, để có thể thay đổi, để có thể chuẩn bị, để cầu nguyện cùng Chúa. Chúa không có kêu gọi người hầu việc Chúa, hay là những người lao động, hay là những người phục vụ Chúa, nếu không có sự chuẩn bị, hay là cầu nguyện dối, cầu nguyện cho người khác, chứ không phải cầu nguyện cho mình. Cho tới một lúc nào đó, Chúa quánh cho một cái tỉnh thức, thì đôi khi cuối đời rồi, trễ rồi. Mà Chúa, cái sự kêu gọi của Chúa, khi ngày đang còn sáng, chứ đừng chờ tối đêm. Khi đang còn sức lực, chứ không phải khi còn nằm. Tôi đi thăm viếng trong nursing home, biết bao nhiêu người, phải chi tôi có sức khỏe, tôi hầu việc Chúa. Đi thăm viếng với ông mục sư, nhưng bây giờ nằm trên giường rồi mà đòi đi thăm viếng. Và nếu mà mục sư tới chợ được, đẩy xe lăn được tôi đi thăm viếng, không có bây giờ. Không có chuyện đó. Đang còn sức lực, Chúa còn hơi thở, còn ăn ngon, còn đi đứng được, còn sức lực được. Chiều nay mà còn đi bộ walkathon được. Có nghĩa Chúa kêu gọi quý ông bà cho em còn sức lực để học việc Chúa. Năm tới đây, hay là tháng 10 tới đây, còn đi lên Dallas để huấn luyện được. Chúa kêu gọi, còn sức lực thì còn đi được. Chúa cho tới đâu, làm tới đó, đừng có chờ tới lúc điều quá rồi, tối quá rồi, không có còn làm được nữa. Trong cái sự hầu việc Chúa, quý ông bà anh chị em ơi, cái kết quả chúng ta tùy thuộc vào cái sự vâng phục, nghe theo cái mạng lệnh của Chúa. Thành ra phải cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình, và phải cầu nguyện để mỗi ngày càng tăng thêm con gặt. Như vậy ba cái nhìn mà Chúa dạy dỗ trong cái đoạn kinh văn này, nhìn ra có nghĩa là phải thấy được cái cánh đồng Chúa đặt để. Cái cánh đồng đó là có thể gia đình của ông bà anh chị em, cánh đồng đó có thể là cái công sở của ông bà anh chị em, cái cánh đồng đó có thể là những customer của ông bà anh chị em, cái cánh đồng đó có thể là quý ông bà anh chị em gặp những người mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em gặp. Vacation, quý ông bà anh chị em sắp sửa tới cái mùa đi nghỉ hè, nếu đi 2 tuần mà đi tùy bang khác hay thành phố khác, phải có cái nhìn như Chúa Giêsu Christ. Có thể cái cánh đồng Chúa đặt để quý ông bà anh chị em ngồi kế bên người đi chung trên máy bay. Đi máy bay qua Việt Nam tốn mất 10 mấy tiếng đồng hồ, người kế bên không có đi đâu được hết. Cái đó là cái cánh đồng Chúa đặt để, mà Chúa kêu gọi chia sẻ phúc âm, họ không trốn đâu được hết, 10 mấy tiếng trên máy bay. Một số người sẽ đi Âu Châu, đi Hy Lạp, đi Rome, đi Italy, ngồi máy bay tới 5-6 tiếng đồng hồ, họ không chạy đâu được hết. Cái đó là cái cánh đồng Chúa đặt để. Và nhiều cái tình huống Chúa đặt để, nhưng mà phải có cái nhìn của Chúa Giêsu Christ, tấm lòng thương xót thì mới thấy được. Còn không sẽ không có thấy. Nhìn vào để biết cái vị trí của mình ở đâu, cái khiếm khuyết mình ở đâu, để mỗi ngày chúng ta học hỏi lời của Chúa để được tăng trưởng, để có cái sự chuẩn bị. Đừng có xuống máy bay rồi quên mất nói về Chúa Giêsu, nói thời tiết, nói con cái, nói nuôi gà, nói trồng bắp, nói trồng rau, nói đủ thứ cả hết, mà quên nói về Chúa Giêsu Christ. Đồng thời phải nhìn lên để cầu nguyện cùng Chúa, để thấy hay là để nhận cái sự hướng dẫn của Chúa. Chúa sai phái con, cũng giống như lời Ê-sai mà quý ông bà anh chị em có đọc lúc trước, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Ê-sai nói sao? Có hàng xóm của con đây, có tôi đây. Lời của Chúa nói có tôi đây, không có chỗ nào nói là có hàng xóm của con, có bố của con, có chị của con, có em của con. Ê-sai nói có con đây, xin hãy sai con. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Chúng ta cùng đọc chung trong Ma-thi-ơ. Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quỳ đầu. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng mùa hè cũng sắp tới. Con cái Chúa cũng sẽ đi vacation, đi nghỉ hè, hay là đi chơi bất cứ nơi nào. Quý ông bà anh chị em, trước mặt Chúa và Hội Thánh, nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em thấy được cánh đồng mà Chúa đặt để, quý ông bà anh chị em có sẵn sàng cầu nguyện để dấn thân rao báo phúc âm cứu rỗi trong cái cánh đồng mà Chúa đặt để quý ông bà anh chị em không? Nếu quý ông bà anh chị em đang còn yếu hay là chưa có rõ ràng, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà. Xin Chúa sắp đặt, xin Chúa chuẩn bị cho quý ông bà anh chị em. Amen. Có nghĩa tất cả mọi người đều mạnh dạn sẵn sàng để khi Chúa đặt để vào cánh đồng thì mọi người đều sẵn sàng làm điều này. Tạ ơn Chúa. Tôi có lời kêu gọi thứ hai. Nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa có bao giờ có cơ hội cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, và sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ. Nếu mà Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em và sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ để làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ này? Và nếu quý ông bà anh chị em không có thuận tiện, xin liên lạc với chúng tôi sau giờ nhóm. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa thật là tuyệt vời. Bởi vì chúng con sắp sửa đến mùa hè, và khá đông con cái Chúa sẽ đi nghỉ hè, sẽ đi khắp nơi. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa khi đi như vậy, hay trong cái chỗ nào mà Chúa đặt để, thì có thể thấy được cái cánh đồng và có cái lòng thương xót như Chúa có, để có thể thấy được cánh đồng Chúa đặt để. Và trong thời gian chuẩn bị thì biết chúng con yếu kém thì đâu, để chúng con có sự chuẩn bị sẵn sàng. Và chúng con có sự cầu nguyện để nhận được sự hướng dẫn và sai phái của Ngài, nhất là trong mùa hè sắp sửa tới đây. Sau giờ này thì chúng con sẽ nghe tường trình về tài chánh. Chúng con sẽ nghe tường trình để thông qua từ ông chấp sự Hoàn Thành và Gerald Larson. Và chúng con sau đó sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những ổ bánh mì trưa hôm nay, để chúng con thật là gọn gàng, thành răng nhẹ, để 2 giờ chúng con đi ra Bear Creek Park để quắc cà ton rây quỹ cho VMB. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, có cái nhìn như Chúa Giêsu Christ nhìn, để có thể là con gặt của Ngài trong cái sự kêu gọi của Chúa, trong cái sự sai phái của Ngài. Từ nay đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.